Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị về nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, các trường đại học Tôn Đức Thắng, Văn Lang, Quy Nhơn và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Lê Công Dương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cho biết, hoạt động nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Bình Định đã từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm chuyển giao ứng dụng đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện nay, so với một số địa phương ở khu vực duyên hải miền Trung, Bình Định có xuất phát điểm cao tương đối với nhiều tiềm lực khoa học và công nghệ quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển trong tương lai. Đơn cử ở thành phố Quy Nhơn có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành là nơi giao lưu trao đổi chuyển giao khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo cũng góp phần đưa khoa học đến gần với công chúng thông qua các mô hình chương trình khoa học tại đây. Trường Đại học Quy Nhơn và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ là các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên sâu cho nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở Bình Định còn có những khó khăn và cần giải quyết để khoa học và công nghệ thực sự đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cùng trao đổi thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, cách làm và đề ra những giải pháp để công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày càng đi vào thực tiễn. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận và làm rõ 4 vấn đề trọng tâm gồm: Thứ nhất, cần tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, cùng trao đổi thảo luận để có định hướng và đề ra các giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các ngành địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian tới. Thứ ba, trao đổi về các cơ chế trong công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ban hành và thống nhất trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Thứ tư, trao đổi để cùng xử lý những kiến nghị đề xuất của các ngành địa phương, nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cho biết, trong 76 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong giai đoạn 2018-2023, thì có 71 nhiệm vụ được ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện, 5 nhiệm vụ dừng thực hiện. Đến nay, có 59 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu và được Sở bàn giao kết quả các nhiệm vụ đến đơn vị đặt hàng hoặc đơn vị chủ trì để triển khai và thực tiễn tại đơn vị. Tuy vậy, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghị định số 70 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước còn gặp một số vướng mắc khó khăn cần phải được Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tháo gỡ. Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết thêm, từ năm 2024 đến các năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ. Quyết định số 3810 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Bám sát thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các nhiệm vụ trọng tâm theo năm. Công tác tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai bắt đầu từ năm 2024. hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 đề xuất đặt hàng thuộc 5 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn dành nhiều thời gian để trao đổi và làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó có nhiều góp ý đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, như giải pháp về cơ chế chính sách, huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhằm thúc đẩy ứng dụng chuyển giao công nghệ, nhân rộng kết quả nghiên cứu thử nghiệm. Kinh nghiệm giải pháp để đưa các kết quả nghiên cứu thử nghiệm và sản xuất đời sống, hỗ trợ chia sẻ trong công tác tra cứu và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm đánh giá khả năng và quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giải pháp trong công tác phối hợp giữa nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực trong công tác nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. Để thúc đẩy phát triển hoạt động này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành khoa học và công nghệ, các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát quan điểm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ. Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại quyết định số 3810 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy, có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển một số trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức nghiên cứu trường đại học, hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển liên kết, nhất là liên kết các ngành doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu trường đại học trong tỉnh, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, theo chuỗi vượt qua ranh giới địa phương. Ngoài ra, phải nhận thức đúng vị trí vai trò của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong công tác tuyển chọn, triển khai đánh giá và thẩm định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, qua đó sớm đưa các đề tài đã nghiệm thu vào ứng dụng trong sản xuất đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần cuối của chuyên mục này, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài khởi nghiệp với sản phẩm dinh dưỡng từ nông sản sạch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bén duyên với nghề làm ngũ cốc, các sản phẩm từ nghệ khoảng được 5 năm, càng làm càng say mê. Chị Đặng Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, ở thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua sắm các máy móc hỗ trợ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, gồm bột ngũ cốc, tinh bột nghệ và viên tinh bột nghệ mật ong, quy cách đóng 500 gram mỗi hộp. Vì thế, từ chỗ mỗi tháng chỉ bán được 5 đến 10 hộp, đến nay các dòng sản phẩm mang tên Thanh Trúc được khá nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá tốt và thường xuyên quay lại mua. Hiện tại mỗi tháng chị Trúc bán được 200 đến 300 hộp các loại. Chị Trúc chia sẻ, trước khi đến với việc làm ngũ cốc dinh dưỡng, tôi có hơn 4 năm làm kế toán, khi sinh con ở nhà hẳn để chăm con. Trong quá trình mang bầu, tôi quen uống ngũ cốc do mình tự làm với nguyên liệu sẵn có tại địa phương như đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, mè đen. Đến năm 2017, tôi tính đường phát triển loại sản phẩm bột ngũ cốc để bán đối tượng trước tiên là cho mẹ bầu, mẹ nuôi con nhỏ. Sau những lô hàng được đánh giá cao, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu các loại máy dùng để chế biến hạt chọn mua. Đến nay dây chuyền sản xuất gồm máy tách hạt, máy sấy hạt và máy rang của tôi cho phép tiết kiệm được nhiều thời gian sản xuất mà vẫn thơm ngon như sang bếp than. Không chỉ tận dụng lợi thế từ các nguyên liệu địa phương, chị Trúc còn nâng cấp chất lượng sản phẩm khi bổ sung thêm nhiều loại hạt dinh dưỡng cao cấp khác như hạt óc chó, mắc ca, hạnh nhân, hạt điều sữa, yến mạch, hạt chia, hạt sen. Các loại hạt này đều được rang, còn đối với các loại đậu ở quê thì chị Trúc ủ cho lên mầm rồi mới rang xay. Từ đó ngũ cốc ngày càng thơm béo và bổ dưỡng hơn, được khách đánh giá cao. Không chỉ có vậy, tận dụng nguyên liệu nghệ sễ và mật ong khá dồi dào ở địa phương, chị Trúc làm thêm sản phẩm tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong. Cùng với đó, chị còn mở rộng sản phẩm thêm các loại như bột cần tây, bột diếp cá. các dòng sản phẩm của chị Trúc đã xuất hiện tại các chương trình như trưng bày nông sản nổi bật và tiêu biểu các địa phương của huyện Phù Mỹ, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Tại đây, sản phẩm của chị Trúc được đánh giá khá tốt, tìm thêm được nhiều khách hàng hơn. Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chị Trúc đang lên kế hoạch thay mới mẫu mã, bao bì sản phẩm thêm đẹp, hiện đại, bắt mắt hơn. Bên cạnh đó, các sản phẩm của chị Trúc thời gian qua cũng nhận được sự ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương bởi đã giúp tiêu thụ một lượng ổn định nông sản do bà con nông dân tại địa phương và các địa phương lân cận sản xuất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.